Hỏi thế nào được không rơi vào giai cấp? Đáp: chỉ hàng ngày ăn cơm mà chưa từng nhai một hạt gạo trắng, trọn ngày đi mà chưa từng đạp một canh đất, cùng khi ấy không có tướng nhân tướng ngã, trọn ngày không rời tất cả việc mà không bị các cảnh mê hoặc, mới gọi là người tự tại. Xà, cái câu này khó quá. Khó không? Ăn cơm mà chưa từng nhai một hột gạo trắng. Quý vị có nhai không? Chẳng lẽ chúng ta nuốt trọng? Như vậy nghĩa là sao? Câu này nói đó, như vậy là sao? Ở đây có người nào ăn mà không nhai không? Không nhai thì chắc đau bao tử. Thì như vậy thì cái câu này nó mang cái ý nghĩa ăn mà không có dính với vị, cái vị ngon vị dở. Cho nên là không có ăn cơm mà không nhai nát. Nhai nát tức là nghiền nát ra cho có cái vị ngon vị dở. Mà đây không có nhai, không có nát, tức là ăn cả ngày ăn mà không kẹt trong cái vị. Trọn ngày đi mà chưa từng đạp một canh đất. Ai đi mà không đạp đất? Đi mà không đạp đất thì ta nói gì? Đi thì phải đạp đất. Như vậy mà tại sao nó đi cả ngày mà không đạp canh đất? Nghĩa là đi mà không dính với cái gì ở trên mặt đất này, tức là không dính với cây cối, cỏ hoa, không dính với tất cả những cái gì trên đất, thì đó là không đạp một chân đất. Cùng khi ấy không có tướng nhân tướng ngã, khi đó không thấy có mình thiệt, không thấy có người thiệt, vân vân. Trọn ngày không rời tất cả việc mà không bị các cảnh mê hoặc. Cái câu này bởi vì chúng ta có cái bệnh nghe nói ăn thì không có nhai nát hạt gạo, đi mà chưa từng đạp canh đất, như vậy tưởng như mình và cũng không có tướng nhân tướng ngã, như vậy chắc không làm gì hết, phải không? Làm thì có dính có mát. Ở đây mới dạy trọn ngày không rời tất cả việc, việc gì cũng làm. Làm tất cả mà cái đặc biệt mà không bị các cảnh mê hoặc, làm tất cả mà không dính với tất cả, đó dính là bị mê hoặc. Như vậy thì ở đây dạy mình nên làm hay không nên làm, nghĩa là khi không việc thì nghỉ, có việc thì làm, làm tất cả mà đừng bị việc nó lôi, nó làm cho mình mắc kẹt trong đó, đó là làm mê hoặc, mới gọi là người tự tại. Ai được vậy đó mới gọi là tự tại. Chứ còn chúng ta có cái bệnh khi không làm thì nói ai kêu làm, nó để tôi rảnh tôi tu chứ không cho làm gì hết, để rảnh tu chứ bắt làm hoài sao tu, nghe cũng phải quá, phải không? Để cho rảnh tu, nếu bắt làm hoài làm sao mà tu, như vậy làm có nghĩa là không tu, phải không? Nếu ai cũng sợ làm tu không được thì thôi ngồi đó chắc tới giờ múc nước lạnh uống cho rồi làm gì có cơm ăn. Cho nên người phải hiểu rằng chúng ta không phải ngồi không mới gọi là tu, nghĩa là chúng ta làm tất cả việc mà không việc bị các cái cảnh, tức là bị các cái việc đó, nó mê hoặc, nó lôi kéo, đó chúng ta mới là người tự tại. Làm thì làm tất cả, nghĩ thì cứ nghĩ, làm thì cứ làm, mà không bị cái việc nó làm cho chúng ta bị kẹt ở trong đó, đó là đúng. Lại lúc nào mỗi niệm đều không thấy tất cả tướng, chớ nhận ba thời trước sau, quá khứ không đi, hiện tại không dừng, vị lai không đến, ngồi ngay an ổn, mặc tình không câu chấp mới gọi là cái người giải thoát. Người giải thoát là gì? Người giải thoát là không dính ở trong tất cả niệm, không kẹt trong ba thời, không dính niệm, không kẹt ba thời, nghĩa là không có bị tất cả những cái tình chấp trói buộc. Thì như vậy là người giải thoát. Cố gắng trong môn này, ngàn người muôn người chỉ được ba người năm người. Ngài nói nghe buồn không? Trong cái môn này, cái môn học này, tu này đó, trong đó nhiều lắm, ngàn người muôn người mà chỉ được ba người năm người. Sao mà khó lắm vậy? Khó hay là dễ? Quá đông mà được quá ít là dễ hay khó? Không có khó. Nó dễ quá gì mà người ta không chịu dễ. Biết bỏ niệm mà không chịu bỏ, cứ giữ hoài. Như vậy bỏ dễ hay là giữ dễ? Giữ cái nghĩ lăng xăng lộn xộn liền liền nó đau đầu hay là thảnh thơi? Quý vị trả lời tôi đi. Cứ nghĩ lung tung trong đầu vài đó là thảnh thơi hay là đau đầu? Nó thang đau đầu mới bỏ không chịu bỏ. Như vậy thì cái nào là nhẹ nhàng, cái nào là khó khăn? Biểu làm cái nhẹ nhàng lại nó là khó, còn cái khó khăn lại chịu dễ. Chuyện nó hơi vô lý. Bởi vậy cho nên chúng ta phải hiểu rằng nó không phải là khó. Khó là vì chúng ta không can đảm, không dứt khoát. Buông là buông, dứt khoát buông, không cho nó tái lai. Thì như vậy lần lần cái nó hết. Còn mình buông mà tiếc hoài. Vừa nói cái đó thôi đừng nghĩ nữa nghe. Lát nhớ nhớ cái, để nghĩ một chút kỹ coi nói sao. Rồi nghĩ là cứ như vậy hoài. Mà tôi buồn nhất là cái tâm dính kẹt của mình sao nó dễ quá, nó không có khó tí nào hết. Nghĩa là chỉ cần nghe thoáng thoáng một cái gì đó là thấy cũng khó chịu rồi, phải không? Ví dụ như mình không có làm cái gì mà bỗng dưng ai đi ngang hay ở đâu đó, nó nhỏ nhỏ gì mình nghe nó động tới cái thân mình, cái mình hơi khó chịu rồi, phải không? Muốn tìm hiểu họ nói cái gì, họ khen mình, họ chê mình, dính không? Nó chưa có kêu tạc mặt mình, chị thế này, anh thế kia gì hết, mà nói cái gì nó nhỏ mà nghe có cái tên mình trong đó, cái thầy thì muốn điều tra liền. Như vậy dính không? Dính nó phí phước qua thôi, thầy chưa có gắn vô mình mà mình đã dính. Hút nữa là người ta chỉ mặt là chú này hư thế này, xấu thế kia thì thôi, 3-4 ngày bỏ ăn. Đó là vì chúng ta dễ dính quá. Dễ dính cho nên rồi gỡ khó. Chứ nếu chúng ta không thèm dính thì buông dễ ở chứ có gì đâu. Đó. Như vậy thì cái lỗi buông không được là lỗi tại ai? Tại mình gắn, mình giữ, mình kèm nó mãi cho nên nó còn mãi không hết. Nếu không làm việc này ắt có ngày thọ ương. Cho nên nói cố gắng đời nay phải xong xuôi, còn đâu nhiều kiếp mang tai họa. Cố gắng đời nay phải giải quyết cho xong xuôi thì đâu có còn nhiều kiếp phải mang tai họa. Còn nếu mà không chịu giải quyết ngay đời này cho xong á thì những kiếp sau phải mang họa, phải bị lôi kéo trở lại sinh nơi này ở nơi kia, chịu khổ chịu nhọc. Như vậy thì bữa nay hết cái phần truyền tâm pháp yếu, kỳ tới sẽ giảng Hoàng Bá Đoạn Tế thiền sư Nguyễn Lăng Lục. Như vậy thì cuối năm rồi, sang năm tới sẽ giảng tiếp.
Nguyện đem tâm khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.